Vì là cái sự ghét đức của người khác không có làm cho thầy đau đớn như sao?
Không. Bởi vì những người ghét đó, sau này họ sẽ thương tôi nhiều hơn là người tới thương tôi ban đầu. Có rất nhiều bằng chứng. Trước hết, chồng đi tu, thương tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Vợ giận, vợ là Phật giáo, thắp nhang cầu nguyện để cho ông Tám sớm chết đi. Chị người chồng quá giận, mai sẵn một cái dao, nhịp bén, tới trước mặt tôi, và nói cho tôi biết rằng, ông không có lỗi với tôi, ông là ân nhân của tôi. Ngày nay vợ tôi chửi ông cho phép tôi giết nó. Tôi hỏi giết vợ bằng cách nào? Bằng một cái dao này. Cho tôi mượn xem cái dao tốt không? Đưa dao cho tôi xem. Tôi nói dao này không đủ bén, giết không chết. Tôi sẽ cho mượn một con dao bén hơn. Tôi vào nhà cắt cái dao này. Tôi ra, tôi gặp ông đó. Tôi nói ông về chia đi. Rồi ông sẽ giết vợ ông bằng một phương thiện, thực hiện tình thương và đạo đức. Cái dao đó bén hơn cái dao này. Nhưng mà tôi cho ông hay rằng, vợ ông là thầy tôi. Tôi sẽ bi bà. Vì người có can đảm chửi tôi, người sẽ nhớ tôi nhiều hơn, thì tôi sẽ ban điểm cho người. Một ngày nào đó, ông sẽ thấy, vợ ông thương tôi hơn ông thương. Ngày nay ai mít lòng tới tôi, bà đó sẽ trong ngày. Có sự thật. Bà đó thực hiện về tôi này. Bà trở nên mập, tốt, vui vẻ. Và nói với mọi người. Và chỉ cho mọi người tu. Có phải tình thương và đạo đức là khi giới sắc đen như thế giới này không? Thế gian họ chưa biết sử dụng. Sau một cuộc thay đổi này, họ sẽ sử dụng tình thương và đạo đức nhiều hơn khi giới tạm bợ. Chính con người không hơn khi giới. Cho nên lúc đó người ta thích ra quyền năng giết người không phải là xứng đáng. Tình thương và đạo đức vừa giết tánh hư tật xấu và cứu những phần sáng suốt. Giết và cứu một lần. Đó là quyền quy của Thượng Đế. Đó là chân lý. Một khi ơi chỉ biết giết mà không biết cứu. Cho nên khi chúng ta hiểu được chân lý, thì chúng ta mới thấy rõ khoa học có một góc mà thôi.
Các bạn tuổi trẻ đã thấy rõ rằng dung lượng từ bi lúc nào cũng là giá trị. Từ bi cực độ là một biên giới thanh sạch, không được ôm bất cứ một lý do gì trần trượt. Thị phi nói rồi, phủi nhìn rồi chối điều này, của vì không làm. Của chúng ta có, ai mua chim sẵn sàng dâng. Vì luật đời có trước luật đời. Mọi người đã thấy rõ. Cùng bồn ba, có kế hoạch, có mê chấp, cũng không vượt qua khỏi lực trời. Trời lúc nào cũng sáng suốt, và tâm bản đạo đã nuôi dưỡng giải thoát, tức là đã về với chân tâm. Chân tâm lúc nào cũng đi con đường từ bi cởi mở, thương yêu và tha thứ. Rất rõ ràng, tôi đã nói, ngồi lại với nhau là một điều rất khó đối với những người mê chấp, trăng trượt, tham lam, còn hãm chức vị, còn hãm của cải, còn hãm từ lời nói tranh chấp, mà quên hẳn sự dâng hiến trong lời hứa hẹn với bà cõi. Đó chính mình là tạo sự tâm tối ngu muội mà không hay. Những giọt nước mắt của tôi đã đem lại trần gian và ước mong rửa sạch những tâm hồn ô trược đó. Nhưng họ vẫn chưa thấy giá trị. Rồi đây chính nước mắt của họ sẽ tạo sự ô trược các nơi, rồi đi tới chỗ phá hoại tâm lẫn thần. Ở đời này có hai loại nước mắt. Một loại nước mắt rửa tâm thức ô trược, một loại nước mắt tạo cho tâm thức càng ngày càng ô trược. Cho nên trước khi các bạn rời khoa học Thiền viện Bí Kiên, tôi đã nói rõ, không nên nghe bất cứ một ai, chỉ hướng về chân lý mà đi, thì tự nhiên các bạn sẽ đạt tới mọi sự kết quả tốt đẹp ở tương lai.
Kính thưa ông Tám hỏi, hồi con còn ở Việt Nam, con có đến nghe ông Tám giảng đài, nhưng lúc đó đồng bào đến đông quá, con không vào trong được để dự kiến với ông Tám. Nhưng khi tối hôm đó, trong lòng con không biết làm sao gặp được ông Tám, thì liền đó con thấy ông Tám đứng trước mặt con, mặc áo vải ba trắng, và ông Tám nói, nếu con duyên thì sẽ gặp ông ở bên thế giới khác. Như vậy là hôm nay con đã đến gặp ông Tám tại đây, có phải là đã có duyên hay không?
Chỉ có duyên chứ. Không có duyên làm sao mà ngồi đó mà nghe ông không nói chuyện lâu giờ nữa. Tất cả chúng ta có duyên. Có duyên đối ngã cảm động từ khắp hồi nãy đó. Ở thế gian trì trệ, nhiều người mà không học được một cái ý lành, rồi năm lực tan vỡ mà thôi. Còn bề trên không. Mọi người đều có trình độ thăng nhẹ hướng thượng hết, chung xây dựng một đường lối. Cho nên ngày hôm nay các bạn bước về thiền viện đây là chúng ta đã chung một đường lối. Nói rằng xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế thì mọi người hướng về đó và đóng góp. Ngày nay mới có một căn nhà ngồi đây để đảm bảo được tâm linh. Mà kỳ thật chúng ta đã hướng thượng rồi. Và tiếp tục hướng thượng và khai mở tới vô cùng. Để chúng ta có nơi lớn rộng hơn để chứa nhiều anh em tỷ muội của chúng ta đồng học, đồng tiến, đồng xây dựng bàn bạc trong tâm thức của chúng mọi hành giả. Cho nên các bạn về đây để học và có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tần số, mở những cái khuyết mà chính ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đi, liền ra đi, để từ đó tiến tới cái chuyện hòa. Tất cả chúng ta phải hòa, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu về thủ tục ăn mặc bên ngoài, không có gì được chuyện đó nữa. Tu về điển giới đồng một tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta. Không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi đấu bàn cãi một cách vô lý nữa. Giữa con người và con người không tin cậy nhau không có làm việc được. Ông trời tin cậy chúng ta mới cho chúng ta xuống lâm trần để xây dựng cái mặt đất càng ngày càng tốt hơn. Giữa huynh đệ không tin cậy nhau làm sao làm việc. Cho nên bất cứ tôn giáo nào xây dựng đức tin, chúng ta tin nơi Chúa, trọn lành tin, dâng tất cả tâm hồn chúng ta về Chúa. Tin tự đề cũng vậy, tin Phật cũng vậy. Tại sao? Vì những vậy, những vị đó đã giải nghiệp và đạt pháp thức tâm. Chúng ta nên tin những vị đó. Cũng những người mà thừa kế Ngài mà làm việc cho Ngài, mà lợi dụng chúng ta, thì những người đó nó sẽ bị tội chắc chắn, có luật cả. Chúng ta không còn ngại nghi nữa, chúng ta mới tu được. Còn nghi ngại việc này, việc kia, việc nào, không bao giờ tu được.
Một lần tôi tin Chúa, là tin Chúa bất chấp những chuyện gì ở bên ngoài. Một lần tôi tin Thượng Đế, là Thượng Đế, không có cái gì thay đổi. Nghiệp tâm cũng được giải, mà tất cả công việc cơ đồ, vật chất đều phát triển và không có bị kẹt. Chúng sanh bị thất bại là chưa làm, đã nghi lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau và không bao giờ tiến, và rốt cuộc nó cũng phải làm. Chỉ cho mất thì giờ làm gì? Làm nghĩ những chuyện không cần thiết để làm gì? Chúng ta phải buông bỏ tất cả những chuyện không cần thiết, và chúng ta đồng một con tim, một khối óc để tưởng Thượng Đế, xây dựng những cơ đồ tốt đẹp và ảnh hưởng vạn linh tại thế. Vạn linh đang khổ, đang bị sự chia rẽ bất minh. Bất minh hơn mình đi chia rẽ, mà minh bạch rồi không có sự chia rẽ. Không có sự trói buộc lẫn nhau, mở và tiếp. Cho nên các bạn ngồi thiền đây là thượng trung hạ, đồng nhất tin ai? Tin chủ nhân ông, tin phần hồn. Nếu không tin phần hồn thì phần hồn chỉ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng nhiều, thì ở dưới đó nó phải lộn xộn một thời gian rồi nó lập trật tự, rồi nó cũng phải hướng về chủ nhân ông. Thấy chưa? Chúng ta giữa con người và con người không tin nhau, Thượng Đế sẽ cho. Chia rẽ càng ngày càng trầm trọng rồi bỏ xứ ra đi, lộn xộn. Con lạc cha, vợ lạc chồng, là tại vì bất tín lẫn nhau mà thôi. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta tin trời Phật, chắc là phải có trời Phật. Mà muốn đạt được sự Phật, trời Phật thì phải có khổ hạnh. Mà mỗi người chúng ta đang khổ hạnh, đâu có phải sinh sinh. Những người tu vô vi đâu có sinh sinh. Tâm thức lúc nào cũng cầu tiến và khai mở bất tín nhiệm với cái cơ tạng tâm tối này, và tiến tới sự sáng suốt, tín nhiệm sự sáng suốt để tiến tới sự vô cùng sẵn có của tâm thức. Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học, học cái gì? Chữ nghĩa đầy đủ rồi. Học tâm niệm thành tựu. Hỏi chứ của thì phải đô la in ra hình rồi này kia cái đó, mà ông nói cái đó là của. Nếu bạn là người thanh tịnh đứng giữa đường với lời nói thanh tịnh, thật thà, ân cần xây dựng cho mọi người, hỏi chứ các bạn đâu có phải là người đó. Người ta còn cung phụng các bạn. Ở thế gian kiếm người ngay không có. Trên núi thì có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay, mà các bạn sửa được cái tâm ngay ngắn, thật thà với chính bạn nữa, không còn lừa gạt bạn nữa, thì cái xã hội người ta kiếm bạn. Thiếu gì tiền của đang kiếm người hiền mà cao. Bạn thực thi được thành ra một hiền nhân tại thế, là một củ báu của nhân loại, quý hơn một hộp xoàn. Mà các bạn là cái khen hộp xoàn mà quên tâm thức, thấy đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta buông bỏ hết để tìm cái gì, để đào cái gì? Để đào cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Mọi người đều có của báo. Nếu chúng ta không có của báo thì ông Phật không có nói là nhân gian thành Phật. Thượng Đế không có gian lâm nói là cha là các con là cha. Có Thượng Đế là lớn rồi nhưng mà Ngài cũng tìm nhận các con là ta đó. Các con khổ là ta khổ, các con sung sướng là ta sung sướng. Thấy rõ không? Chư Phật, chư tiên cũng là từ con người biến hóa tới đó mà thôi. Hành khổ, nhồi quả mới có cơ hội thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đang ở trên chiếc thuyền giữa biển chứ chưa có giải quyết được chuyện gì hết. Còn mang sắc phàm kìa mà. Mang sắc phàm là chưa giải quyết được một việc gì hết. Còn đang bị sấm nhồi để thử thách chiếc thuyền này có thể treo về bến giác hay là không. Không có giờ phút khắc nào không có câu hỏi trong tâm đánh đổ tư tưởng của các bạn, trong sự mê chấp của các bạn, để mở tâm mở trí của các bạn cho các bạn ở thế gian mấy chục năm để chi, để thích tâm. Ngày nay tôi có kế hoạch này, ngày mai tôi có kế hoạch khác. Rồi kế hoạch nào được thành công đâu? Không. Toàn là thảm bại mà thôi. Lúc đó mới chỉ buông bỏ mà trở về với không giác của chính mình. Đi đi lại lại 36 trần trời rốt cuộc chỉ có cái không mà thôi. Cho nên những người ở thế gian đang nhầm lẫn ở trong chỗ đó. Tranh chấp ôm cái có mà cái có nó biến thành không, lúc nào không hiểu. Lấy đi mắt phàm để nhận định sự việc đó. Cho nên nặng trược cuối cùng. Tạo sự tranh chấp sân si. Bất minh. Cho nên đã khổ còn cộng thêm cái khổ nữa. Làm sao tiến hóa. Đạo nào nói tôi cũng thích, tôi cũng tu, nhưng mà chính tâm tôi không chịu tu, tôi không chịu hành. Tôi còn nuôi dưỡng tự ái, không dẹp bỏ.
Từ lúc tôi nghe pháp này, thì gia đình con vẫn làm ăn thất bại liên tục. Hết việc nọ, đến việc kia. Chúng con bị hoang mang, lo sợ và tâm lực không phun. Có thể nghĩ đến nợ nần rồi, nghĩ đến sự đối khổ của gia đình, thành thử không thể định tâm phù được. Mong rằng ông Tám là người đi trước và đã vượt được những sự khó khăn đó. Vậy nhờ ông Tám quan hệ chỉ dạy dùng để con có được ý chí định tâm để không phun. Nó giải cái trở ngại đó đi. Rồi ở đời có người tham quen rồi. Tưởng là cái tham đó là cái chánh. Và nó cho là thất bại. Nhưng bây giờ chúng ta tu thì nó càng ngày cũng như là càng đủ bằng vùng đó hết. Mà lần lần nó sẽ đi tới cái tỉnh tâm và nó sáng suốt. Khi nó sáng suốt và nó bình tĩnh rồi. Thì lúc đó không lo gì, không có công an việc làm. Người ta thường nói xã hội người ta đã thao thác gì những người chân chánh. Chính những bạn đã bị thất bại, chết lại cái tâm của người. Không có đúng đó. Chết chữ chừng nào, mình tin chừng nào, thanh tịnh chừng nào, mình thấy mình chưa kịp không đúng đó. Mình chấp nhận đi. Cái sự không đúng đắn đó, cho nó đi luôn. Mình sẽ trở về cái sáng suốt. Nhưng chẳng đúng, cái sáng suốt đó rồi. Không phải lo, thì bằng đó. Vậy cái điểm sáng, nó trong giữa cái rừng ra. Thế nào, cũng có nhiều người ảnh hưởng cái ánh sáng đó. Tôi không có nên vội tưởng rằng tôi tu cái pháp này tôi bị hại không phải bị hại chính bạn đã đánh đổ cái tham lam đó là cái tham lam đó nó không thường lưu với bạn cái mà cái của bạn được đó nó không phải là cái tình chất bây giờ bạn tin với bạn tu đi thì bạn sẽ thấy rằng cái pháp này mình không đúng đắn nhưng mà mình sẽ tin về cái đúng đắn hơn thì tự nhiên trong đó cái phần thanh điển nó sẽ dẫn dắt cho các bạn như thế. Bây giờ mình sợ đói, tôi làm phần thật đó. Bởi vì xã hội bao nhiêu chuyện này. Mà mình đem cái chân chánh đi gần người, tất cả mình không có đó. Chắc nhận tôi làm thật, bất cứ cái gì làm. Bởi vì tôi đã nói cái gia đình của tôi có thể nắm gì nhất làm ăn được. Tại sao tôi có đi đó nắm nắm, tôi đi đó chỉ giàu. Vì tôi tôn tôi ý thức được rồi. Tôi thấy tôi gần, lưu gần, tôi hiểu cái gì ở đây. Ai cho tôi sự sống. Thì tôi chết được cái áo này, tôi thấy tất cả nhiều phần là trả cái sự sống. Tôi sách, nhưng tôi chết con đàn ăn, tôi thấy nhiều phần trả cái sự sống. Tại sao tôi không tiếp xúc nhân vật? Tôi còn tham sân, tôi còn phân biệt lý. Tôi không tới gần người này, tôi không tới gần người kia, tôi không tới gần người nào. Tôi sống tất cả những việc tôi của bạn đó. Tôi thấy một người kia là thấy tôi, cho nên tôi phát ra cái gì. Cho nên những người tôn chùa cũng đều nhiều khi người ta phát ra tại vì tại liên đề tâm chứng nhân quả tiếp xúc người này người kia người nào đang nói việc tu hành lần lần nó mở lần, tự nhiên đi tới cái sự làm ăn nó dễ dàng hơn, không có cần. Ngoài đó tôi muốn dạy có cái tánh sân si lạnh hợp, một cây gian á, mình chuẩn bị tự tử một cây gian nữa, khó khăn lắm, thấy ở đời nó khó khăn, lười gạt đủ chuyện hết, bây giờ mình chung ra mình cũng đi lười gạt thì không được, mình đi làm, nếu là đi làm người anh cướp thì cứu gia đình tôi cũng làm, nhưng mà anh cướp rồi thì không được bạc gì nhà không, chết đi chết lại chết không, rồi mới chết cái vĩ đại với tập quốc gia, ngày giàu hơn mình ngày đó. Ngài tiến tới cái sáng suốt, Ngài thắp cái trường lực cái ngọn nước trong một cái trường âm ơn. Rồi bây giờ hỏi cái chiếc ca nghèo hoa dọc, tất cả mọi người có đồng tiền dành dụng nắm được cái hình các cái chùa cũng nên làm của chiếc ca. Mỗi miệng cũng chưa chân chiếc ca, chiếc ca giàu tất cả, chúng ta được học. Giờ hôm nay thôi, bây giờ chúng ta đi con đường đó thì chúng ta mới gặp ra những sự chân gian. Đó là lý do, nhưng mà chúng ta không tu các anh cái thâm diễn đó như vậy. Chúng tôi đã trình cho các bạn sạch lưỡi thân có một lưỡi trong ba vật kia được đi ra như vậy, vì không có chuyện. Cho nên cũng cần biết thế gian. Anh lâu này đã thấy, người ta thấy người ta bạn bè nó ra việc cũng lấy, người ta thấy những pháp từ mặt của anh giữa vật kia, thì nói vậy. Và tôi nghe đạo, tôi không có nguyên dụng nghe đạo, nhưng các bạn bây giờ có chuyện biết thế, tôi đi học. Được như vậy mình tới đây đứng nghe ta nói một hai ba câu thì được không? Chúng tôi không có cho tôi mà được ngồi hỏi tự do. Gia đình họ cũng quan lại không có chấp nhận. Đứng nghe được một hai câu là được. Nhưng mà mình tầm cái đạo, tầm cái thanh điển của người tu hành của gia đình đó. Thì cái quá trình do cái khổ mà ngày nay tôi đạt được cái sáng suốt. Thì ở đâu thì người ta mới đạt xuống. Nhưng mà người được dành tôi á, còn thấy được khổ người. Tôi có cái việc dẫn. Cái giờ ngủ tôi là cái việc gì? Rồi là làm việc. Làm việc mặc chung lưu, mặc hơi dạng. Tôi không có cái gì được dẫn. Nhưng mà tôi ngủ lấy. Giải bỏ tất cả những cái bất kỳ mà theo tôi. Mọi xung quanh tôi. Các bạn có sự đau khổ anh xung quanh đi. Tôi đem cái thật sáng suốt để gỡ những cái sự lạc. Thì tất cả những cái gì mình phải làm. Càng ngày thì càng nhiều. Lực càng ngày càng nhiều chứ không thấy. Nên nhiều người được làm cơ nó chỉ có thấy cơ càng ngày càng khổ. Nhưng mà người ta dần ra qua mặt này anh xung xuyên. Như cơ. Bởi vì nếu tôi biết cơ, tôi không còn cơ nữa. Bởi tôi không biết cơ. Tôi biết đi tôi phải nâng niu lên, tôi phải sợ này, sợ kia, sợ nọ, tôi phải khổ, tôi phải thẩm thuốc men, tôi còn này kia, cái nọ, nó sinh ra cũng làm, nó còn khổ rồi. Tôi không biết thôi, tôi chỉ biết làm tất cả những gì tôi có thể làm cho tất cả. Tôi phải tư liên cũng như là phản thẳng. Và nếu tôi được xuyên xuyên, làm những cái chuyện gì mà thắc mắc, tay tâm, nó biến lên, nhẹ nhàng, xa xuyên. Thì có thì nắng hữu đi, thì thấy cái tử các bạn đi theo giai đoạn đó. Thì các bạn cũng trong thâm tâm cũng biết tôi đó. Tôi lỗi theo này tôi khổ. Mà biết đây rồi nó có tới ánh sáng cho tôi không? Hay là nó có đó? Thì như cái kia gia đình tôi nói như là và nhạc gia tôi nói mày mà theo một cây già đó là một ngày kia là chắc ngồi xa rỡ. Hôm đó biết làm cái gì ra chuyện mà cứ có cái năng. Nhưng mà tôi xuống tôi hỏi ông tôi cũng như bạn này cũng theo tôi. Ông tôi nếu làm giàu là phải có sáng suốt. Sáng suốt là tiền bạc. Nhưng mà bạn tôi mới đặt cái gì? Đặt cái thanh nhẹ sáng suốt. Bạn sáng suốt là bạn có tiền cái gì đó. Nhưng mà tôi không có hỏi như thế này. Nhưng mà tôi hỏi ví dụ cho một người khác. Nhưng mà ông biết tôi hỏi như vậy. Tôi không hỏi trắng như vậy. À, ví dụ người ta dễ là bị lạc sang. Nhưng có cái gì? Tiền cái sáng suốt. Trong cái thời gian khó khăn như thế này, bạn giờ nó biết bao nhiêu người bị khôn lăn, giàu có, mà hỏi giàu có bằng cách nào. Có người giàu có rất nhẹ nhàng, tôi nói họ không có giàu. Con người họ phải dùng trí cả đêm cái sáng họ mới khôn. Con người họ đem hết cả mấy tạ lực lượng họ mới khởi cái khôn. À, rồi cái phần nào nhẹ, bạn lửa được cái nào nhẹ, thì bạn đi, bạn muốn đi cái sáng suốt những cái công ăn. thì là bạn buông bỏ cái nặng nề đi, nó mới được. Nếu mà bạn ôm lấy cái nặng nề và bạn mới đạt tới cái nhẹ nhàng hai cái đó, thì nó sanh ra cái bàng hoàng và tạp tư. Rồi nên Đức Phật nó dứt khoát này là một. Tôi đi. Để thiên cho tất cả. Thì bây giờ chúng ta tất cả cái khối vô vi này, mọi người phải suy nghĩ rằng tôi đi để thiên cho tất cả. Hỏi cái chương trình của các bạn còn nhà hay là nhà. Bạn tiến được, quân đội bạn tiến, xã hội bạn tiến, đất nước bạn tiến, bạn còn nhỏ. Bạn tiến trong, trong cái thân định, bạn khắc phục tất cả những sự tạm loạn của lại cảnh. Để đem lại cái tinh lành cho cả địa cầu nhân loại. Bằng tinh tương ứng đặc trí tương tập sẽ dẫn dắt tất cả mọi người. Cho nên cái kế hoạch cái lập trường tôi nói rằng này ở thiên gian ở thiên đàng nói một câu ở thiên gian năm mười năm tôi giải quyết xong nha, cho nên các bạn phải có kiên nhẫn một chút để đi tới, chứ không nên nhả lỏng cho thành cái cảnh thử thách nha. Cái cảnh thử thách là vượt trên cho ta biết nha, ta bước vô trong cái đường đại học của xã hội thì chúng ta phải qua những cái cuộc thi mà chúng ta bình tâm sáng suốt, cái bài vở chúng ta mới trả công, mà chúng ta bận loạn thì chúng ta cứ tầm ngắm, nhìn ngay tôi biết, chứ không có biết ra đâu. Đó, chúng ta phải bình tâm để bỏ tất cả những sự nghĩ lầm trong nội tâm, và để tiến tới sự sáng suốt. Thì tất cả thân khí điểm ra sân đại vật, các đại vật không có ra sân thân khí điểm. Sáng suốt ở bên trên đem lại sự thông cảm cho tất cả nhân loại. Con trên nên lại đem lại cái sự thông cảm cho bên trên đó. Chứ đừng có sai lầm. Chúng ta kiếm cái khoa này là đi kiếm về lên trên. Cái bộ đứng đầu các bạn mở thì nó sức có sự sáng suốt. Kiếm gì cách làm ăn, cũng thì là một câu nói mà có người ta muốn. Mà cũng thì một câu nói mà chẳng ai muốn. Nó à, mình biết xây dựng trong cái tình thương, trao dồi sửa đổi, lẫn nhau. Thì cái thông cảm đó là nó tương tự nhiều. Còn mình nó mua thôi, cứ đi 17 triệu dân cũng ăn nghe. Đó. Cho nên, chúng ta đi về cái thân tịnh, chúng ta mới biết là cái khu vực phải dưng. Cách nào? Thì những nhà trí thức ở đây, nhiều người thấp, nhiều lắm. Thấy sức, tìm ra đại pháp của tương tự, sửa mình. Mà ngay cho cái văn học, nó đặt ra sẵn. Nhưng mà nhiều người học rồi biết, sửa không biết sửa. Nhưng rồi tôi trở về cái thực trạng của gia đình, cái một trọn, giải quyết được. Nha, phải cái những cái tôi không có thay phân ra đồng với cái văn mà tôi đã đọc. Bây giờ chúng ta đi sửa cái lượng điểm. Điểm quá, dân cái đó điểm. Nên, cái lượng điểm chúng ta dồn lên trung tâm bộ đạo, để thông cảm lên trên. Thì tự nhiên cái sáng suốt đó không phải bận rộn dùng suy tư mà ra. Lúc đó nó gọi là bên trên thì chúng ta dồn mấy cái mắt chúng ta thấy nó cũng khỏi chuyện. Đó nó mới tránh được cái chuyện nào sai tới. Tự nhiên bạn suy tư ra mà để làm cái việc đó. Suy tư được rồi, có thể có nó gặp anh Tâm Quân hết. Chứ nhiều bạn ở nhà suy tư cho thực sự tới hỏi anh Tâm cái gì phải gặp tôi quên. Tại sao phải mà nó đặt cái thằng kinh giác cho bạn. Nhưng mà thấy đây rồi mà quên. Nó đậm quá rồi có thể nó cảm được. Còn để tự nhiên muốn hỏi cái gì đó. Nha. Chứ lúc cái đầu sửa ra. Nha hay không? Bởi vì cái phần sâu ở đây á. Những người mà lớn tuổi nó tới cái tuổi đó. Nó đã chuẩn bị dọn đường đi rồi. Cho nên những người lớn tuổi á. Luôn luôn phải ý thức được. Không có thường lưu như thế vậy. Nhưng ta biết vô duy rồi là ta bằng lòng tôi, ta đi đến cái suy đất. Tôi không được phải đi. Nhưng mà chính năm tuổi này là mỗi ngày, mỗi đêm. Anh không có thể xin một thường lưu và gia hạn. Nhưng mà ông xin cho nó tâm cho đầu. Để anh tiến về. Bởi vì cuộc đời ở thế gian, ông đã nhận thức rõ ra. Mà đã cho con ông, cho ông xin con Phật. Và ông có cái tính, anh hùng mọi người nó khác nhau. Nhưng mà nói chung là trời Phật phù hộ và sống lâu để tu thì nó cũng phải tùy theo cái đặc tuổi tác cho nhiều người tu chảy ra ở cái tuổi đó, sự cảm ứng của cái cơ thể nó chịu không nổi cái sanh khắc của cái luồng điện tim mạch điện hóa thổ của thân chiếu ngụ trong cái bản thể, thành không kịp thời được chuyển ra lên cái phần điện khắc ở trên kia. Cái đó nó không phải tiền giặt ngã, nhưng cái phần hồn được sự đánh thức để theo cái khối vô vi ở bên này tiến lên khoảng từ năm trời tiến lên thì cô Long Sơn tôi đi mấy vị trước kia cũng đã tiến tới. Bây giờ có cái sự dễ dãi, có thể lai giảng để ảnh hưởng tới cái con đường như này. Thì đối với người lớn tuổi tôi như vậy có công, nó phải có một con đường tiến dễ dãi cho mình.
Kính thưa Đức Thầy, con đã mất quân bình từ một thời gian. Con khó mà tìm trở về con lại được. Thầy có thể soi sáng cho con về tâm tánh của con được không? Và làm thế nào để cho con giải tỏa được?
Thì con không chịu làm chủ con. Con muốn sự soi sáng thì con đã qua vô vi, con có cái pháp. Con phải làm chủ con làm chủ cái pháp, con thực hành cái pháp, rồi con mới trở về cái ngôi vị làm chủ của chính mình.
Kính thưa Đức Thầy, làm thế nào để con tự chủ được?
Phải hành mới tự chủ được. Bây giờ con thấy ở ngoài đời này, những người làm chủ một cơ sở, họ đâu có phải khi không nhảy vô làm chủ, họ phải làm khổ cực, phải học, phải này, phải kia, phải nọ, đủ qua ngày tháng họ mới làm chủ được. Thì mình cũng vậy, mình muốn làm chủ thể xác mình phải luyện nhiều ngày nhiều giờ mình mới trở về cái ngôi vị thanh tịnh của chính mình. Chứ còn nói chuyện là người ta thấy Chúa, người ta thấy được Chúa, tại sao mình thấy không được Chúa? Là mình mở mắt đời, mình không có mở mắt đạo, làm sao mình thấy Chúa? Người ta thấy Phật, mình không thấy Phật, mình mở mắt đời, mình không mở mắt đạo, làm sao mình thấy Phật? Muốn mở mắt đạo, mình phải hành đạo mới mở mắt đạo được. Không hành đạo đâu có mở mắt đạo được. Cứ ôm chuyện đời mà nói thì không có được. Khi con biết quân bình rồi, con thấy con rất rõ ràng. Phải làm gì bây giờ? Một quyết định thôi. Nói người đời chỉ có hút thuốc thôi à, mà bỏ không được. Làm sao tự chủ? Mình làm chủ với mình. Muốn có cái cơ sở khang trang tốt đẹp, mình không đem những điều sự ô nhiễm vào thân, thì đó mình tự đạt cái sáng suốt mình mới làm chủ được, mới quân bình được. Cho nên không nên nuôi dưỡng cái tập quán hướng bên ngoài, hướng ngoại, mà nuôi dưỡng sự tập quán giải tỏa bên trong là cần thiết. Cái làm cái gì cũng phải thời gian hết. Cho nên nó có cái pháp thiền chỉ cho mình phải hành đúng một thời gian đó là nó đạt. Mà nhiều người hành không đúng, nay bước tới, mai bước lui, bước tới bước lui hoài, không chịu tiến tới luôn, thì làm sao mà trách được cái pháp không có phát triển. Chính mình không hành mà thôi. Không có thật sự thực hiện tới 12 năm đâu, nói là không có làm đúng. Phải làm đúng nó không có cái câu hỏi đó. Cứ rước chuyện động loạn vào tâm ngoài mà làm sao tu được. Con biết đời là tạm, không có nên ôm chuyện đời. Không nên rước ngoại cảnh vào tâm, thì mình mới là kêu thực hiện mười mấy năm. Đừng nói tôi thực hiện mười mấy năm. Mười mấy năm nói mà chơi cái lẩn quẩn ở đó không có thực hiện. Không chịu làm, đứng đắn ngay ngắn, phát triển lên. Thì nó khác. Đời nó dễ phỉnh, dễ hại mình. Hút thuốc người ta hút một điếu, chơi thì được, mình hút 10 điếu là nó hại cái phổi. Ăn kẹo, ăn cục chơi, mình ăn 15 cục là hại cơ tạng. Dứt khoát. Phải dứt khoát không nên tạo cái tập quán xấu có thể hại mình. Thì không có bệnh gì hết. Phải dứt khoát như vậy. Chứ không có nói rồi chút nữa, tại vì, tại vì, tại vì. Tại bị mà nó hại suốt cả cuộc đời không phát triển. muốn về trời thì phải thanh nhẹ, muốn thanh nhẹ phải buông bỏ, không có ôm trong tâm nữa. Khó áp con người có một của cải vô tận sáng suốt, mà không chịu hành thì làm sao có. Có của cải trời trời trước mắt, nó không hành thì nó mất của, mất tâm, mất hồn, thành nó bơ vơ vơ vẩn, không làm được việc gì hết. Chúa Phật cũng đau lòng, thấy con người có cái óc có thể phát triển được vô cùng, mà nó cứ đem nó tự hại nó, nay giận người này, mai giận người kia, rồi đem những thực phẩm bất chánh vô hại cơ tạng, làm mình càng ngày trở nên con người ngu si. Chúa Phật không có thích, buồn lắm. Mà mình phải mở tâm buông bỏ tất cả những sự động loạn để tiến tới sự thanh nhẹ, thì tự nhiên đạt tới, hãy đạt tới nắm vững rồi thôi, không có bao giờ mình bỏ. Tôi giảng đã mấy ngàn cuốn băng, yêu cầu mọi người bỏ cái tánh hư tật xấu để tiến tới sự thanh nhẹ là cứu rỗi mình. Không khác gì Kinh Thánh đã dạy mà người không chịu làm, Kinh Phật đã dạy mà người không chịu làm. Chỉ chuốc là sự thảm bại của cuối cùng mà thôi. Nếu tôi không chịu thực hành thì ngày hôm nay tôi không có sự hiện diện trước mặt quý vị. Nhìn thấy tôi khỏe mạnh và thấy tôi phục vụ không ít, mỗi ngày đều viết ra những cái chân lý để cho mọi người theo dõi và tiến. Cái chuyện đó một hàng đêm làm, không phải là làm một đêm mà thôi, mỗi đêm mỗi làm, phải có sức khỏe và phải có cái ý lực mạnh mẽ mới làm được. Thì cái tập quán đó tốt hay là xấu? Nếu tập quán đó xấu, đâu có làm sao phục vụ các bạn được. Tôi cứ duy trì những tập quán đó để phục vụ tất cả mọi người trước khi tôi chết.
Dạ thưa thầy, bây giờ cụ thể nhất thì con phải muốn tìm lại quân bình của chính con, thì con phải làm cái gì cụ thể nhất bây giờ?
Thì phải bỏ tất cả những cái tập quán xấu, dứt khoát tất cả những tập quán xấu có thể hại mình. Và thực hiện đứng đắn pháp môn mỗi đêm, thực hành cái đường xấu của tiến tới cho nó thay thế cái đường xấu. Con người có đầu óc, biết quận quần áo tốt, biết mang giày đẹp mà tự hại mình, hỏi sáng suốt ở chỗ nào? Không nên tự hại mình nữa, thì nó không xứng với cái bề ngoài mà. Bên trong phải sắp đặt đàng hoàng nó mới xứng với bề ngoài, thì lúc đó đi tới đâu là đem sự bình an cho mọi người. Đã làm một được, làm được một con người là của báu của mặt đất, chứ không phải truyền giỡn. Cho nên mọi người mong muốn chọn một con đường tu đứng đắn, nhưng mà chọn được rồi không thực hành đứng đắn thì cũng như không. Chỉ biết chê và khen mà không chịu tự sửa là giết mình.
Dạ, kính thưa các thầy, ngoài cái việc mà con phải bỏ hút thuốc thì con còn có những cái tật xấu gì mà con phải bỏ?
Nhiều lắm, khi mà bỏ hút thuốc mình sẽ thấy những cái tật xấu của chính mình, mà mình hướng về cái cứ hướng về cái đường thẳng tu học mà đi tới thì tự nhiên tật xấu nó phải đi hết. Người nào ở thế gian cũng có tật xấu hết á.
Thưa thầy, cho con những cái ý kiến như thế nào, những cái lời khuyên như thế nào để con có thể tiến hóa nhanh?
Một kỳ công, phải trì tâm cương quyết như vậy, thực hiện đêm đêm như vậy, coi thử con có lòng kiên nhẫn hay là không. Có kiên nhẫn là có kết quả đâu. Con người không khôn hơn Chúa được, nhưng mà con người nó cũng biết lựa con người. Ở trong công xưởng mà người nào kiên nhẫn, nó sẽ cho cái vị trí công ở tương lai. Còn nếu mà con tu hướng về Chúa, hướng về Phật, hướng về trung tâm sinh lực, thì con phải kiên nhẫn nhiều thì người ta sẽ chọn con vô chỗ đó. Tu đạo mà muốn mau, rốt cuộc không có kết quả. Người nào muốn mau là đều thất bại. Phải kiên trì.
Trong đạo Công giáo thì họ tin tưởng là Đức Chúa Giêsu sau khi chết rồi đó thì Đức Chúa Giêsu lên trời bằng cả hồn lẫn xác. Chuyện đó mình có hiểu sao?
Thì họ nói chứ anh đâu có thấy đâu, mà tôi cũng có thấy đó, là tôi cũng có thể chứng minh cho anh được. Anh hiểu chưa? Cái gì chúng ta không thấy chúng ta không nói, mà anh cũng anh thấy, anh nghe họ nói thôi, rồi hỏi họ, họ nói, họ nói á. Họ làm chứ khổ hoài thôi. Nhưng là sự thật anh không có nắm được. Thấy không? Nhưng mà mỗi người họ xây dựng cái đức tin của họ. Để chi? Để nghe cái lời của Chúa. Và thấy cái hồn họ bất diệt. Xây dựng cái đức tin trời cũng thấy hồn họ bất diệt. Đó là họ mới có cơ hội về với Chúa.
Vậy là tốt hay là xấu? Này?
Tốt chứ. Nhưng mà họ có tin. Rồi họ mới chú tâm những cái chân lý của Chúa giảng. Mà Chúa giảng toàn là cái hoàn cảnh thôi. À, đường đi nước bước cuộc đời, sự sống sự chết của cuộc đời, rồi họ mới thức tâm. Yeah. Đó, rồi khi họ chết họ được nhẹ, họ mới về với đất Chúa nữa. Thấy không? Cái đó là cái niềm tin mà họ chịu, họ tin không? Họ tới nửa chừng họ vì vụ lợi, vì sự tranh chấp mà họ quên cái niềm tin đó là họ cũng bị thất bại. Họ phải tin mãi mãi, mãi mãi, đức tin càng ngày càng mạnh là họ mới được tu. Khi mà họ tin Chúa, mà tin nó vô cùng bất diệt rồi, thì không có ai lưu ngay họ được. Họ chết là họ thăng qua mà họ không có tham lam nữa. Họ hy sinh, có nhiều bà xưa hy sinh, suốt cả một cuộc đời, mấy ông cha không vậy? Tu gì dòng gì, đập cho mình xịt máu suốt cả đời chết bỏ. Chỉ đi theo Chúa thôi. Nói là nó được giải thoát. Cái ý chí đó là vô cùng.
Dạ thưa thầy, còn cái nước thiên đàng của Đức Chúa Giêsu theo vô vị thì nó nằm ở đâu nè?
Nước thiên đàng thì chỉ là luật quân bình chứ có gì thôi. Theo vô vị mà anh quân bình thì anh thấy anh sống đàng hoàng, anh sống thoải mái.
Đại thiên địa thì nó nằm ở phần nào này?
Đại thiên địa nó có thiên đàng, có cảnh đẹp đàng hoàng.
Tên gì này?
Thiên đàng như tên gì?
Không phải. Tên gì thì có cái đại, có cái tầm thiên thế giới gì đó trong...
Đó thiên đàng.
Yeah.
Anh nhưng mà vô thiên môn là chỗ ổn định, chỗ quân bình, chỗ không có giấy đồng. Anh thấy không? Mà anh phải nhẹ anh mới ở được, anh nặng ở không được. Nặng lên nó không được. Lên không trung này cũng rớt xuống rồi. Mà nói chuyện ôm cái xác này về trời, cái chuyện đó tôi cũng thấy. Mà anh cũng thấy. Thì chúng ta tạm thời biết chứ không thấy thôi. Còn người ta tin cái kia là người ta đã cháy cái đức tin từ lâu rồi, họ cứ giữ cái tâm đó. Hả? À, để chờ tin nào mà họ chết đi là họ, cái phần hồn họ được cứu thôi. Chứ còn cái xác họ cũng bỏ lại như đó. Mình đã chứng minh nếu mà tôi tin Chúa, tôi xây dựng đức tin rồi là tôi hồn vĩ xác tôi được về trời á, thì đâu có làm mộ gì chứ. Mà bữa nay có cái lễ tỏ mộ để làm gì? Không?
Ừ. Con đọc trong cuốn Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, lại địa ngục một Du Ký. Ừ. Thì ông Phật gì trong đó, ông nói
Phật Thế Công.
Thế Công. Ông nói là Thiên Đàng địa ngục thì do tâm mình tạo hết.
Đúng sao?
Giờ nếu tâm mình bình an thì không có gì hết.
Ừ.
Vậy
cái... tâm anh nhẹ thì anh chết anh đi với quỷ nhẹ, mà tâm anh nặng anh thù hận. Yeah. Anh quán thù là anh chết anh tới xuống địa ngục.
Nếu mà tâm anh học, không tạo ra
chỗ nặng. Yeah. Rồi để cho nó giải cái phần đó ra anh mới được nhẹ đi lên. Bây giờ anh tu là mỗi đêm anh tu về pháp luân thường chuyển, là anh lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà đem giải cái trượt cái nặng của anh, thì tự nhiên anh xóa bỏ cái phần đó anh đi lên trên. Anh thấy không? Từ cái nặng mà anh bỏ lần anh đi tới cái gì? Cái nhẹ. Anh thấy rõ ràng chưa? Đi tới cái nhẹ thì cái nhẹ nó sẽ về đâu? Nó về ở xứ nhẹ chứ. Cực thanh cực tịnh thì nó về với chỗ cái thanh cực tịnh. Nó phải có bằng chứng. Cái này khoa học huyền bí, nó phải có bằng chứng trong nội thức của anh. chứ không phải nói càng nói bừa bắt anh tin không có gì đó. Anh tu lần con người nó nhẹ đó, lần lần nó vui anh tin. Hồi trước anh Phương anh qua mặt mày đâu có bị được vậy, bây giờ mặt mày tư rối. Chị Phương cũng vậy, tư rối. Bởi vì dồn tôi cũng vậy, tư rối, có gì đâu là ổn. Lần nó đi tới à, chắc là đụng chút cũng có lỗi vậy. Nhiều khi cũng sân si vậy, thì cứ biết liền sửa liền. Nó nhanh hơn, hồi trước là để một tháng, ba tháng nó sửa. Bây giờ đụng nó biết, ơi tôi tập, tôi sửa. Cái đó là nó nhẹ nhẹ dài cho nó mở.